Thư nữ công lược, chương 94, tỷ tỷ chung, góc truyện audio.com. Đào Mama gương mặt mỉm cười đi đến, trong tay đang cầm một chồng sổ sách. Nàng khom đầu gối hành lễ với Thập Nhất Nương. Phu nhân, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Thập Nhất Nương gật đầu cho nha hoàn mang ghế con để nàng ngồi. Đào Mama ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà. Nàng liền cầm sổ sách trong tay đưa cho Thập Nhất Nương. Đây là sau khi đại tiểu thư qua đời, thái phu nhân giao sổ sách vào tay ta. Hiện giờ ngài đã tới, tất nhiên liền giao cho ngài. Thỉnh ngài xem qua. Thập Nhất Nương cũng không có tiếp sổ sách, cười nói. Nếu thái phu nhân giao cho ngươi quản, ngươi liền tạm thời quản giúp đi. Đào Mama ngẩn ra, tiện đà hiểu được ý tứ của Thập Nhất Nương. Nàng không nghĩ nhúng tay vào việc của Chuân ca. Đào Mama tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, toàn thân phát run. Cũng không dám cùng nàng xé mặt, chỉ lấy lời mà nói. Tứ phu nhân, ta dù sao là cũng là hạ nhân. Quản đồ đạc của đại tiểu thư lưu lại, danh bất chính, ngôn không thuận. Không thể so với ngài, là chủ tử, nói một câu, so với ta nói 10 câu đều mạnh hơn. Nguyên nương qua đời đã hơn một năm, mình lại gả vào, Thập Nhất Nương vốn hoài nghi Đào Mama áp không được người phía dưới. Hiện tại nghe giọng điệu này, lại càng khẳng định, nàng đơn giản cười nói, là có cái gì khiến người ta nói ra nói vào sao? Hoặc là có cái gì khiến cho người không phục? Đào Mama ngẩn ra, nhìn Thập Nhất Nương. Đại thái thái không phải nói nàng tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, bảo mình nói chuyện dùng lời lừa gạt nàng liền xong hay sao? Sao giống như cái gì cũng đều biết, hoặc là bên người nàng có người dạy, cái này cũng không đúng. Đại thái thái vì phòng ngừa có bà tử ỷ lớn tuổi không biết tiến biết lui, ở bên cạnh rực dây Thập Nhất Nương, cho nên không có an bài Mama hồi môn, chẳng lẽ mắt đại thái thái nhìn nhầm rồi. Trong lòng nàng mồm năm miệng 10, đã thấy Thập Nhất Nương mang chung trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm. Tuy nhiên tư thế thập phần tuyệt đẹp, thần sắc thập phần thích ý, nhưng Đào Mama nhìn thấy trong lòng lại càng nóng nảy. Thập Nhất Nương rõ ràng là muốn cùng nàng đấu chịu đựng xem bộ dáng, hẳn là đã biết chút gì. Nhưng hiện tại tình huống lại không do nàng quyết định nữa. Thập Nhất Nương tùy tiện bất cứ khi nào thì đều có thể tiếp nhận đồ đạc của Nguyên Nương lưu lại, dù sao đồ vật trong tay mình, xảy ra chuyện cũng là chuyện của mình xử. Mình lại đợi không được Vãn Hương cái xú nha đầu kia ép sát từng bước để hạ nhân đi theo ồn ào, kéo dài nữa, sẽ kinh động thái phu nhân là việc nhỏ, cho tam phu nhân biết bị nàng cười cũng là chuyện nhỏ, chỉ sợ nàng ta lợi dụng chuyện này đả kích người vốn đi theo đại tiểu thư. Mặc kệ thế nào, sau lưng Thập Nhất Nương còn có đại thái thái. Ý niệm chợt lóe qua trong đầu, Đào Mama đã có chủ ý. Phu nhân thật sự là hỏa nhãn kim tinh. Nàng tươi cười mang theo vài phần nịnh nọt, ngài vừa mới tiến môn, theo đạo lý ta không nên sớm như vậy mượn mấy chuyện vặt vãnh quấy rầy ngài. Nhưng bị Vãn Hương cái con đĩ nhỏ kia làm cho ta thật sự không có biện pháp khác. Đành phải đến cầu ngài, như thế mới phải, trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu. Trước khi gả, nàng có hỏi thăm qua, lúc Nguyên Nương gả tới được thời điểm có 4 đại nha hoàn, 2 cái mama, 4 phòng thị tỳ, 2 cái sân, 2 cái điền trang. 4 nha hoàn sớm gả đã cho người, trong đó có một cái kêu Vãn Hương, rất được Nguyên Nương thích, gả cho gã sai vặt không cha không mẹ. Góc truyện audio.com, của Từ gia Trần Tục, vợ chồng hai người liền quản phòng bếp, Trần Tục phụ trách mua hàng, Vãn Hương là quản sự. 2 cái mama bên trong viện, một cái chính là Đào Mama, nàng là nhũ nương của Nguyên Nương, một khác cái đã chết bệnh từ 10 năm trước. 2 cái sân đều là tam tầng, một cái ở ngõ nhỏ Tứ Điều, một cái ở ngõ nhỏ Thạch Bi, chung quanh đều là lục bộ, hàng năm tiền thuê có thể thu hơn 200 lượng. 2 cái điền trang, đều ở huyện Đại Hưng, một cái có 6.000 mẫu, một cái có 2.000 mẫu. Cái 6.000 mẫu kia, do Đào Trình con của Đào Mama quản, cái 2.000 mẫu kia, do một cái thị tỳ khác là Cao Niễn quản. Như vậy xem ra, hẳn là Vãn Hương cùng Cao Niễn đối với việc mẹ con Đào Thị được quản đồ đạc của Nguyên Nương lưu lại mà không thể cho bọn họ mưu lợi mà bất mãn. Nàng biểu tình thản nhiên, người nói một chút xem, đó là chuyện gì? Đào Mama liền tinh tế đem sự việc diễn ra nói cho Thập Nhất Nương. Giống như Thập Nhất Nương đoán, từ lúc tam phu nhân quản lý về sau, trước tiên lấy cớ chuyện cá tầm lần trước thay đi Trần Tục, sau đó lại bởi vì trong lúc tang sự của Nguyên Nương đèn hoa bị không đủ nên cắt giảm chỗ môi giới của Cao Bàn là trường tử của Cao Niễn. Về phần những người khác, cái gì giữ đại môn, trực đêm, quản hậu hoa viên, bị giáng chức càng nhiều nhưng động cũng không có động vào mẹ con Đào Thị một chút. Làm Vãn Hương cùng những người này hợp lực cùng nhau quấy rối, mỗi ngày ầm ĩ muốn gặp Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười cười. Nếu muốn gặp ta, liền khiến cho bọn họ đến đây đi. Đào Mama cười nói, theo đạo lý, bọn họ cũng nên đến vấn an ngài. chính là có vài chuyện ta nên nói trước cùng ngài, miễn cho ngài buồn bực. Mama mời nói, Thập Nhất Nương cười nói, ta nghĩ, Vãn Hương, với đám người cao bàn kia chỉ sợ đều đánh chủ ý nhờ ngài giúp đỡ cho công việc, ngài phải cắn chặt quai hàm đừng đáp ứng. Đào Mama nói làm cho Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình, nàng còn tưởng rằng Đào Mama sẽ thuyết phục nàng giúp những người này xuất đầu. Đại tiểu thư, lợi tức của hồi môn hầu hết đều từ Điền Trang Đào trình quản. Những người đó cho dù có ầm ĩ như thế nào cũng không làm ra việc to lớn gì hết. Hiện tại ngài vừa mới tiến môn, Thái phu nhân lại không có nhắc đến, mà bỗng dưng tranh chấp cùng Tam phu nhân. Thắng, người khác cho rằng là chuyện đương nhiên phải làm, vì ngài chính là hầu gia phu nhân, nếu là thua, vậy nói cười náo loạn thật lớn. Nói xong, lại cảm thấy mình lỡ miệng, cười nói. Ta không phải nói ngài thất bại, ta là nói, không có hầu gia duy trì cùng Thái phu nhân gật đầu, ngài thắng cũng không tính là lớn. Mama nói có đạo lý, cho nên nói, nhiệm vụ cấp bách của ngài là phải hầu hạ tốt hầu gia, hầu hạ tốt Thái phu nhân. Chuyện khác trì hoãn một chút rồi sẽ lại bàn tính cũng không muộn. Không hổ là Mama tối đắc lực trước mặt Nguyên Nương, tâm tư thập phần nhẫn nhụi, lo lắng cũng thực chu đáo. Thập Nhất Nương đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức, vậy chiếu Mama nói làm, nàng phát hiện Đào Mama cả người buông lỏng, ta sẽ cho Vãn Hương các nàng đến khấu đầu ngài. Thập Nhất Nương đáp, Đào Mama lưu sổ sách lại. Đây là sổ sách người bên kia cùng những thứ đại tiểu thư lưu lại một năm nay ta giúp ngươi quản. Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn đi kêu Hồ Phách đến, chính mình lật lướt qua sổ sách. Bút tích giống nhau, vừa nhìn là thấy chính là có một phần mới thêm. Vừa lúc Hồ Phách, gocchuyenaudio.com, tiến vào, nàng đem sổ sách giao cho Hồ Phách. Ngươi nhìn kỹ xem, đem tên những người này, lẫn mối quan hệ trong đó đều nhớ rõ ràng, đến lúc đó nhìn xem có người có trách nhiệm để bổ nhiệm hay không. Hồ Phách trả lời thu sổ sách, Thập Nhất Nương chống cằm trầm tư, bình tâm mà xem, Nguyên Nương quản gia vài năm này kinh doanh thực không tồi, hồi môn khai chi tán diệp đều cưới vợ hoặc gả chồng cho quản sự từ gia có chút quyền lực trong nhà, những chỗ béo bở môi giới mua bán tất cả đều là người của nàng, liền ngay cả chướng phòng, nàng đều an bày hai người đi vào cho dù thay chính mình cũng không nhất định sẽ làm tốt hơn so với nàng. Qua một lúc lâu, Đào Mama mang theo 5, 6 phu nhân cùng hai cái nam tử lại đây. Nàng giới thiệu trong đó một phu nhân ánh mắt khôn khéo. Đây là Trần Tục Gia, khuê danh là Vãn Hương, hiện giờ quản phòng bếp. Lại chỉ một cái nam tử gầy đét cao, vị này là Cao Bàn. Trước đây ở phòng mua thu nhang đèn, than củi, nói cách khác hiện tại không có phụ trách việc gì. Thập Nhất Nương suy nghĩ, Đào Mama lại hướng nàng giới thiệu vài vị khác, lúc trước cũng đều là có trọng trách một phương, hiện tại đều nhàn rỗi ở nhà. Hành lễ với Thập Nhất Nương, Cao Bàn kia khẩn cấp nói. Phu nhân, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Chúng ta cả đời là người của La Gia, nhưng lại để cho tam phòng thay thế như vậy, cái này chẳng phải là đánh vào mặt đại tiểu thư qua đời, cũng là đánh mặt ngài. Mấy người khác cũng đều sôi nổi phụ hợp kích động quần chúng. Thập Nhất Nương liền phát hiện cái nam tử kêu Dương Huy Tổ cùng một cái phụ nhân được xưng Vi Lộc Thức Phụ không có trả lời. Theo như vừa rồi Đào Mama giới thiệu, Dương Huy Tổ này đi theo Nguyên Nương đến từ gia hơn 10 mùa, nguyên lai ở chỗ chuyên thu mua son phấn cho hạ nhân, làm xiêm y 4 mùa, Vi Lộc Thức Phụ chuyên quản trực đêm các môn trong nội viện. Thập Nhất Nương an ủi những người đó vài câu, rồi nói mình vừa mới tiến môn, có một số việc còn không rõ ràng, đợi đem tình huống thăm dò rõ ràng hơn nữa, sau đó đuổi bọn họ đi. Trên mặt những người đó không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thập Nhất Nương liền cùng Đào Mama đi viện của Nguyên Nương. Mọi thứ giống như nàng còn sống, hết thảy đều bảo trì nguyên trạng. Chắc là công lao của Đào Mama đi, nàng cho Hồ Phách chiếu theo danh sách Đào Mama điểm danh người. Yên Hồng, Lục Ngạc Giáng Tử, Bảo Lan 4 đại nha hoàn, Mai Thấm, Trúc Tú, Quế Phân, Thủy Chi 4 nhị đẳng nha hoàn, còn có cái gì Phương Phỉ, Đào Nhị, Nhị Thập Tam Đẳng, Tứ Đẳng nha hoàn, hơn 10 cái bà tử, nhiều vô số, thêm hơn 40 người nữa. Thập Nhất Nương liền thương lượng cùng Đào Mama. Mấy người lớn như Yên Hồng tìm giúp người tốt thả ra thôi. Lưu lại mấy cái khéo léo có thể giúp đỡ chiếu cố sân, đừng để cho nơi này hoang phế. Đào Mama gật đầu, nhớ tới Nguyên Nương qua đời, trong mắt còn có vài phần lệ quang. Thập Nhất Nương nhìn thấy sắc trời không còn sớm, đi chỗ Thái phu nhân nơi đó. Tam phu nhân cùng Ngũ phu nhân đều ở đó. Một cái cùng nhóm nha hoàn bày cơm, một cái cùng Thái phu nhân thân thiết ngồi ở trên kháng nói chuyện. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, hai người sôi nổi cùng nàng chào hỏi, Thái phu nhân cũng chỉ kháng đối diện. Nghe nói ngươi vội vàng cả buổi sáng, mệt đi, mau nghỉ ngơi một chút, nghe nói nghe ai nói. Thập Nhất Nương phát hiện Tam phu nhân khóe miệng đang cười. Nàng cười hành lễ với thái phu nhân, sau đó ngồi xuống kháng, đem Góc Truyện Audio.com, tính toán của mình nói cho thái phu nhân. Giống Yên Hồng cùng Lục Ngạc tuổi đều không nhỏ, liền đến xin chú ý của ngài, xem có được hay không. Đây là chuyện tốt à, thái phu nhân cười nói, cứ làm như vậy đi tốt lắm. Thập nhất nương ứng vâng, bên kia tam phu nhân đã muốn dọn xong bàn. Thái phu nhân cũng không bắt con dâu lập quy củ cho Diêu Hoàng kêu Chuân Ca cùng Trinh Tỷ Nhi đi ra. Đợi hai người hành lễ với trưởng bối xong, thì cùng nhau ngồi ăn cơm trưa. Thái phu nhân cùng mấy đứa nhỏ đi nghỉ trưa, ba cái con dâu lui đi ra. Ngũ phu nhân liền kéo cánh tay thập nhất nương, chúng ta đi đến chỗ thái phu nhân chơi bài đi. Buổi sáng thái phu nhân cũng nhắc tới cùng nhau chơi bài, xem bộ dáng, thái phu nhân thường hay đi tìm người đánh bài. Thập nhất nương suy nghĩ, cười nói, ta không biết, tam phu nhân lại uyển chuyển cự tuyệt, ta nào có may mắn này, còn có một đống công việc chờ đâu. Ngũ phu nhân liền cười nhìn thập nhất nương, không cần gấp ta đến dạy ngươi. Thập nhất nương cười ứng, mọi người đều tự tán đi. Trên đường, thập nhất nương phân phó Hổ Phách, người không có việc gì liền cùng Đào Mama đi lại nhiều vào, nhìn xem những người đó đều làm cái gì. Vừa lúc mượn cơ hội này nhìn xem phẩm chất những người này thế nào. Đặc biệt là hỏi thăm một chút cái Dương Huy Tổ kia cùng Vi Lộc Tức Phụ từ chỗ chúng ta nơi này đi ra ngoài đều làm chút gì. Hổ Phách gật đầu nhớ kỹ. Cách chương.